Mình là Dịch và khách mời tuần này của chúng mình là
Bánh tráng trộn
và trà dâu.
Chào mừng các bạn đến với tập mới nhất của
Hột
Hột
Dịch
Dịch
Lộn.
Hột gà nướng, hột vịt lộn, hột vịt dừa, trứng cút lộn, bắp cao đê.
Xin chào các bạn, mình là Dịch và các bạn đang lắng nghe podcast của Hột Vịt Lộn. Đây là kênh podcast mà tụi mình sẽ cùng nhau tán gẫu thân mật về các chủ đề trên trời dưới đất. Tụi mình mong muốn chia sẻ và tìm được sự đồng điệu từ các bạn. Những phút giây vui vẻ và ý nghĩa là điều mà Hột Vịt Lộn muốn gửi đến cho các bạn thông qua các podcast. Và nếu bạn đã sẵn sàng thì hãy chọn cho mình một món ăn mà bạn thích và cùng ngồi xuống thưởng thức cùng tụi mình nha. Đến với tuần này thì khách mời của chúng ta là bạn Liêm và bạn Mai. Hai bạn có thể tự giới thiệu về bản thân một chút không?
Xin chào mọi người, mình là Liêm, mình là bạn của Dịch cũng rất là lâu rồi và hôm nay nhận được lời mời của Dịch đến với tập podcast ngày hôm nay. Và mình hy vọng là mình sẽ có nhiều ý tưởng cũng như là nhiều cái cách lập luận để đem đến một cái tập podcast rất là thật là hay và ý nghĩa cho các bạn.
Xin chào mọi người, mình là Mai. Mình rất vui thì vì được mời đến đây là khách mời của chương trình Hộp Dịch Lộn.
Chủ đề của tuần này thì các bạn cũng đã biết rồi, đó là về peer pressure. Chủ đề khá là căng thẳng nhưng mà hy vọng mình có thể duy trì được một cái không khí thoải mái ha. Thì các bạn đã nghe qua về khái niệm về peer pressure bao giờ chưa?
Mình đã từng nghe rồi.
Ok, thì trước khi mình chia sẻ khái niệm về peer pressure, không biết là Mai đã từng biết qua khái niệm này chưa?
Ừ, mình cũng được nghe thấy nhiều và được nhắc đến nhiều. Thì theo mình biết thì peer pressure nghĩa là áp lực từ những người mà cùng trang lứa với mình. Nói chung nó là như vậy.
Ừ, đúng rồi. Thì peer pressure này chính là áp lực đồng trang lứa. Là khi mà một người bị ảnh hưởng bởi những người cùng thuộc nhóm xã hội như mình và cùng ở cùng độ tuổi, ở cùng lớp hoặc là cùng trình độ, ví dụ như cùng công ty, người đó cảm thấy tự ti về bản thân và so sánh với người khác, cảm thấy bị stress khi mà những người bằng tuổi mình thì họ thành công hơn, họ mua nhà, mua xe rồi ở một vị trí khá là cao. Không biết là các bạn đã từng có cảm giác như vậy chưa, từng trải qua giai đoạn này chưa?
Mình thì chắc chắn là rồi đó.
Bạn có thể chia sẻ một chút về giai đoạn đó của bạn không?
Thì thật ra thì nó không phải là trong một giai đoạn nhất định mà lâu lâu nó sẽ lặp lại hoặc là nó đột nhiên nó xảy ra thôi. Thì tại vì mình cũng dễ bị nhiều yếu tố ảnh hưởng này kia nên là đôi khi thì sẽ bị để ý quá đến mọi người xung quanh á. Xong rồi cái mình tự như khi mình để ý như vậy thì mình sẽ tự phân tích, xong rồi mình đánh giá bản thân mình cho người ta. Nó chủ yếu là xuất phát từ sự tự ti và không có nhiều sự tự tin ở bản thân mình nhiều. Thì đa số là nó xảy ra trong những lúc mà mình bị stress hoặc quá nhiều công việc, hoặc là kiểu như mình đi chơi với một nhóm bạn và cái rồi đột nhiên có một cái sự việc gì đó xảy ra mình, rồi mà bạn mình kiểu như có thể mình bất ngờ bởi cái sự giải quyết cái vấn đề đó của bạn mình này kia. Cái xong rồi mình thấy là sao người ta có thể như ứng phó nhanh trong tình huống như thế này, mà người ta và cái cách làm của người ta rất là hay nữa, mà trong khi mình không lại được như vậy. Hoặc là mình nghe được những câu chuyện mà bạn mình kể này kia thì cái mình thấy sao họ kiểu như họ trải nghiệm nhiều quá ha, mà mình thì mình chưa có được đi nhiều đánh này nhiều chỗ hoặc là được trải nghiệm nhiều như vậy.
Thì cũng giống như Mai thì mình cũng đã từng rất là nhiều lần có cảm giác ghen tị một xíu đối với những cái thành công của những cái bạn bè đồng trang lứa. Mình nghĩ là nó sẽ không xuất hiện quá lâu hay là ở những cái thời điểm mà mình lường trước được nó sẽ xuất hiện, và mình nghĩ là nó sẽ xuất hiện vào những cái thời điểm nhất định.
Khi mà các bạn bị peer pressure thì các bạn có tự đặt câu hỏi cho chính mình và kiểu tìm hiểu nguyên nhân tại sao mà mình có những cái cảm xúc đó? Các bạn có tự đặt câu hỏi cho bản thân không?
Có chứ, đương nhiên là phải có rồi. Thường thường thì sẽ đặt câu hỏi là tại sao người ta lại ví dụ như là may mắn hơn mình, hoặc là sướng hơn mình, hoặc là người ta dễ dàng đạt được thành công như vậy. Đôi khi tự hỏi vậy cái mình cũng suy nghĩ là có khi là do nguồn gốc bắt đầu của người ta khác, và vạch xuất phát của người ta cũng khác nữa. Môi trường này kia, nhiều cái. Và cứ như là có thể người ta theo đuổi cái lĩnh vực mà mình thấy là kiểu như lĩnh vực đó mình thích, nhưng mà mình thật sự không có khả năng và kiểu như không có tài năng để mà theo đuổi như vậy. Nên và đặt câu hỏi là tại sao bản thân lại không thể làm được như vậy. Và nhiều khi cũng là sự trách móc bản thân không làm được như vậy.
Còn Liêm thì sao?
Thật ra thì đúng là khi mà mình gặp một cái peer pressure thì thường mình sẽ tự trách bản thân là phần nhiều. Mình sẽ tự hỏi bản thân xem là tại sao mình với họ cùng ở chung một cái môi trường như vậy, hoặc là mình với họ cùng có một nỗ lực giống nhau, thì tại sao mà mỗi người lại có một cái thành quả khác nhau. Ví dụ như là nếu mà cùng ngồi học trong lớp đi, thì tại sao mình cũng ngồi nghe mà bạn cũng ngồi nghe, nhưng mà kết quả thì bạn lại điểm cao hơn mình. Ví dụ vậy, hoặc là hồi cấp 2 hoặc cấp 3 đi, thì mình có thể học cùng lớp với bạn. Gần như ví dụ như đại học ấy, thì mọi người hay kiểu như là sẽ có nhiều thời gian cho bản thân nhiều hơn, thì có thể là họ sẽ tự phát triển bản thân mình ở những cái mức độ nào đó mà mình không thể biết được. Nhưng mà khi mà mình học ở cấp 2 hoặc cấp 3 đi, thì gần như là mình sẽ ở chung cái môi trường đó cùng người ta gần như là cả ngày luôn. Thì tại sao mình và họ cùng có một cái sự cố gắng giống nhau nhưng mà kết quả lại vẫn khác? Tức là sẽ có người xếp hạng cao, có người xếp hạng thấp. Thì mình nghĩ là bản thân mình khi mà mình gặp những cái vấn đề như vậy thì mình sẽ luôn sẽ có rất là nhiều câu hỏi mà mình sẽ tự đặt ra, và mình sẽ là người tìm cái câu trả lời cho những câu hỏi mà mình tự đặt ra như vậy.
Mình có thể gặp peer pressure ở nhiều giai đoạn trong cuộc sống đúng không? Mình muốn là hai bạn có thể chia sẻ một trường hợp cụ thể về một giai đoạn nhất định mà bạn đã trải qua cái peer pressure này.
Theo mình nhớ thì chủ yếu là những cái peer pressure mình sẽ xuất hiện nhiều ở việc học. Thì ví dụ như là hồi cấp 2, cấp 3 hoặc là thậm chí là ở đại học đi, thì mình sẽ thường nhìn vào những cái thành tích của những cái bạn đồng trang lứa của mình để mình xem là tại sao mình họ lại điểm cao hơn mình, hoặc là mình sẽ phải tự xem xét là cái quá trình của mình sẽ như thế nào, rồi họ tại sao họ lại có những cái thành quả như vậy trong khi mình cũng có những cái cùng những cái sự nỗ lực như vậy. Thì đó có thể là đó là một cái peer pressure mà mình rất là hay gặp khi mà mình đi học.
Vậy còn trường hợp của Mai?
Mình nghĩ là mình có thể kể ra được một hai trường hợp mà mình đang trải qua cái việc này, tại vì mình kiểu như mình gặp nó rất là nhiều trong cuộc sống của mình. Trường hợp đầu tiên đó là cái việc mình cảm giác có áp lực từ những người bạn xung quanh của mình là trong việc mà tạo ra động lực để nỗ lực học tập này kia, cũng như có thể sắp xếp thời gian công việc một cách chu đáo rồi có thể hoàn thành tốt việc của mình. Đó là khi mà đi học ở ngoài, đi học bài chung với mọi người, đi học bài chung với bạn, thì ví dụ như điển hình là mọi người cũng biết là Phụng, thì Phụng rất là kiểu như Phụng có thể tập trung làm việc từ 7 giờ sáng cho đến kiểu như 10 giờ tối luôn. Và kiểu như khi mà mình nhìn như vậy, kiểu như Phụng rất là siêng, nhìn từ ngoài thì mọi người biết Phụng rất là siêng, và Phụng kiểu như có thể duy trì sự tập trung của mình rất là lâu vậy trong ngày mà không có kiểu như không có bị mệt nhiều hay này kia, nhưng mà mình thì mình không có làm được như vậy và mình rất dễ mất tập trung nữa. Và khi mà nhìn thấy Phụng như vậy thì đôi khi mình cảm giác ghen tị. Mình giống như là mình cũng xấu hổ bản thân mình đó, tại vì sao người bạn mình có thể làm được, bạn mình ngay cạnh bên mình luôn thì mọi người cũng giống nhau, cũng cùng đi ra học bài, xong rồi cũng có việc đó làm, nhưng mà mình thì cái năng suất hiệu quả làm việc của mình nó không được cao như vậy. Đó là trường hợp đầu tiên. Trường hợp thứ hai đó là cái việc này thì mình trải qua nó trong việc mà cỡ vào năm 2 hoặc năm 3 gì đó, thì là cái này là cái việc mà mình tiếp thu kiến thức của một môn học. Thì mình cần rất nhiều thời gian để mà có thể học mà nắm chắc được, kiểu như mình học về hóa thì mình sẽ học, mình sẽ phải nắm chắc được cơ chế hoạt động hoặc là tên này kia của mấy cái chất đó, thì mình phải dành ra kiểu như gần 1-2-3 ngày gì đó để mình có thể tổng kết lại xong rồi mình nắm chắc này kia được. Thì nhưng mà xong rồi á, cái bạn mình hỏi bài mình, cái mình chỉ cho bạn mình, cái người ta trong vòng một buổi đó thôi, chứ trong vòng một buổi sáng thôi, cái người ta đã kiểu như biết nắm được hết trơn rồi, mà mình tốn nhiều cho ý là xong rồi cái đa thi á, khi mà có kết quả có điểm làm bài thì điểm người ta lại cao hơn mình. Mình cảm giác đôi khi mình cũng đổ lỗi cho may mắn, mà thật sự không may mắn như vậy, nhưng mà đôi khi mình cảm giác là có khi bản thân mình chưa có cố gắng tốt, thì nghĩa là người ta có thể nắm được kiến thức vỏn vẹn như vậy, nhưng mà mình thì cần rất nhiều thời gian như vậy. Mình mình cảm giác ghen tị và mình thắc mắc với bản thân mình là tại sao mình không thể cứ như là có thể tiếp thu kiến thức tốt. Đó là hai trường hợp mình nghĩ là mình đã trải qua về cụ thể cho cái vấn đề này.
Cái trường hợp thứ hai hình như là mình cũng bị á. Mình nghĩ là nhiều người cũng sẽ gặp rồi, và cảm giác mà ngay sau đó xảy ra thì là cảm giác tức hơn.
Nó bất lực.
Thì việc đó ảnh hưởng đến bạn như thế nào trước và sau khi bạn trải qua nó?
Mình cảm nhận riêng bản thân mình thôi ha. Tức là ở mỗi cái giai đoạn khi mà cái peer pressure xuất hiện thì mình cảm giác là bản thân mình sẽ phát triển hơn. Có thể là trước khi mình cảm giác ghen tị với người khác thì bản thân mình có thể là có một vài yếu điểm gì đó mà bản thân mình có thể là mình không có nhìn ra được những cái yếu điểm mà bản thân mình đang có. Thì khi mà một cái cảm giác peer pressure xuất hiện đối với bạn đồng trang lứa thì cái việc mà mình đặt câu hỏi cho bản thân, tự đặt ra những cái vấn đề mà ví dụ như là tại sao, những câu hỏi tại sao và những câu hỏi như thế nào, nó giúp cho bản thân mình hiểu rõ bản thân mình nhiều hơn. Hoặc là ở một cái khía cạnh nào đó thì nó cũng có thể giúp cho bản thân mình phát triển hơn trước khi mà mình có cảm giác peer pressure.
Kiểu tự đặt câu hỏi cho bản thân mình, nó sẽ mình hiểu rõ bản thân hơn thì mình có thể vượt qua cái cảm giác đó dễ hơn. Vậy còn Mai?
Mình nghĩ là đối với mỗi sự việc thì nó sẽ có những cái trải nghiệm và cảm giác khác nhau. Đối với trong hai cái ví dụ mình, trong hai cái trường hợp cụ thể mình đưa ra thì là sau, ở trong trường hợp một thì đúng là lúc ban đầu sẽ cảm giác hơi ganh tị, hơi buồn, nhưng mà dưới cái góc độ sau một thời gian thì mình suy nghĩ lại là thì tại vì mỗi người có một cái phương thức học tập khác nhau, và Phụng thì kiếm thấy được cái thứ mà thích hợp cho mình và kiểu như thứ mà Phụng thích để theo đuổi, nên là Phụng có nhiều sự nỗ lực này kia hơn để mà tập trung vào cái việc Phụng làm. Còn mình thì mục tiêu của mình khác, nên là cái hướng theo đuổi của mình cũng sẽ khác. Còn với trường hợp thứ hai á, thì nói là hơi tức, hơi ganh ghét thì đúng là có tí xíu thôi. Nhưng mà mình nghĩ một điều mà mình đạt được đó là khi mà mình tự ôn luyện vậy á, thì kiến thức mình nắm chắc hơn và mình nhớ lâu hơn so với bạn của mình. Các bạn bạn mình học thì nó chỉ là đối phó thôi. Thì sau thời gian dài thì mình nghĩ là mình sẽ nhỉnh hơn bạn đó một xíu về cái việc mà là ghi nhớ kiến thức.
Cái mà mình giảng bài lại cho bạn cũng là kiểu mình đang ôn tập lại, mình đang ghi nhớ lại. Cũng không phải là mất gì nhiều đâu đúng không?
Không phải mất gì nhiều. Nhưng mà ví dụ trong cái sự việc đó, tại thời điểm nó xảy ra
tại thời điểm đó,
khó mà có thể nghĩ thông được như vậy.
Như trường hợp của hai bạn đã trải qua thì mình có thể thấy được là peer pressure có tác động tiêu cực và cả tích cực nữa. Việc tìm ra cái nguyên nhân gây ra peer pressure thì nó sẽ giúp cho bản thân khẳng định rõ mục tiêu của bản thân hơn, cũng như là mình không bị giới hạn bởi sự kỳ vọng của bản thân hay là sự kỳ vọng của mọi người nữa. Có một cái nguyên nhân thứ ba mà dẫn đến peer pressure đó là mạng xã hội. Thì các bạn có thể cho mình biết bạn nghĩ sao về cái nguyên nhân này không?
Mình có thể coi mình là một ví dụ bị ảnh hưởng bởi mạng xã hội. Thì việc mà người ta dùng mạng xã hội là bây giờ là quá thông dụng rồi, mọi người ai cũng biết, mọi thứ đều được cập nhật trong tức. Mình thì mình hồi đó mình cũng hay dùng mạng xã hội. Mạng xã hội mình dùng chủ yếu là Facebook và Instagram. Có những đợt tại vì mình cảm giác là dùng mạng xã hội khi cũng vui á, mình có thể mình chủ yếu dùng là để đọc theo dõi chuyện này kia và theo dõi những người nổi tiếng. Giống như bên Instagram mình theo dõi những người nổi tiếng mà mình muốn follow này kia. Thì mình cảm giác trong một thời gian dài á, là khi mà mình nhìn vào những cái bức hình của người ta đăng trên Instagram, mặc dù là người nổi tiếng có bạn bè của mình nữa, thì mình cảm giác là mình cảm thấy áp lực từ những bức hình đó, mình không vui vẻ lắm. Thì cảm thấy mọi người đăng mọi thứ trên đó đều là hoàn mỹ hóa, lúc nào mọi người cũng mặc đồ đẹp, xong rồi đi chụp hình đẹp, mọi người biết tẩy chụp hình, xong mọi người được đi chơi, mọi người ăn đồ ăn ngon, mọi người có bạn trai có bạn gái. Xong rồi cái mình nhìn vào đó thì mình thấy sao mà họ sướng quá vậy, sao mà họ giống như được trải qua những cái trải nghiệm đó, được đi du lịch rất là vui này kia, mà trong khi đó mình ngồi ở đây mà mình vẫn còn đi học và mình chưa có đạt được một cái gì hết. Thì nó làm cho mình cảm thấy áp lực và mình bị stress một thời gian dài. Và rồi mình cảm thấy là nó ảnh hưởng xấu quá, nó làm cho mình nảy ra những cái suy nghĩ tiêu cực rất là nhiều luôn, mình hạ thấp cái giá trị bản thân mình rất rất nhiều luôn. Và sau thời gian mình quyết định là mình xóa Instagram, mình không xóa tài khoản nhưng mà mình là chỉ xóa cái app thôi để mình không có lên đó nhiều hơn. Thì đúng là sau khi xóa mình đã trở nên tốt hơn rất nhiều, mình cảm giác là mình vui hơn, mình nhẹ nhõm hơn, mình không so sánh mình với người ta ở trên mạng. Và nếu như mà nó cứ tiếp tục dài dài thì nó sẽ ngày càng lớn lên, mình không thể nào mình ngăn cản nó được. Nên là mình thấy là cái quyết định mà xóa app của mình rất là tốt, vì thời gian sau đó là mình cảm thấy cuộc sống tươi đẹp hơn rất rất nhiều luôn, và mình có những chuyển biến tốt trong cuộc sống của mình.
Đối với mình thì mình gần như là không có bị cảm giác peer pressure đối với khi mà mình chơi mạng xã hội. Tại vì đối với mình thì cái cuộc chơi mạng xã hội nó như thể là một cái cuộc chơi vui vẻ thôi. Tại vì cái quan điểm trong việc chơi mạng xã hội của mình là đó chỉ là một cái nơi để kết nối mọi người thôi. Tức là nếu mình cảm thấy thích họ thì mình follow họ. Gần như là từ xưa đến giờ chưa có bao giờ mà mình cảm giác có một cái cảm giác ghen tị hay là cảm giác thua thiệt đối với những cái cuộc sống khi mà người ta chia sẻ qua mạng xã hội. Tại vì đối với mình thì mình thích cái cuộc sống mà mình biết ít mối quan hệ, mình biết ít bạn bè, nhưng mà mình sẽ hưởng thụ những cái mối quan hệ đó nhiều hơn là mình dành thời gian đi ghen tị hoặc là tạo nên một cái cảm giác thua thiệt hoặc là cảm giác mình đang thiếu thốn một cái gì đó khi mà mình so sánh với những cái người trên mạng xã hội mà gần như là có thể mình không biết họ là ai.
Mình nghĩ là một phần cũng do mình là con gái nên là dễ để ý hơn những cái vấn đề bên ngoài này kia, như là body image hơn so với là teen.
Thì theo hai bạn thì peer pressure thì em mang lại tác động tích cực hay là tiêu cực nhiều hơn?
Theo mình thì mình nghĩ là nó có cả tích cực và cả tiêu cực. Nhưng mà đã chia sẻ thì mình đã từng trải qua rất là nhiều những cái giai đoạn mà mình sẽ có cảm giác ghen tị với người khác. Thì cái tích cực đối với cuộc sống của mình đó là mình sẽ cảm giác là sau khi mình trải qua cái sự việc đó, mình sẽ cảm thấy là bản thân mình phát triển hơn. Ví dụ như là có thể ở có một cái giới hạn nào đó mà mình, nếu mà mình chỉ nhìn ở bản thân mình thôi á, thì mình có thể sẽ không đạt được cái giới hạn đó. Nhưng mà bằng cái việc mình nhìn vào những cái đối tượng, những cái bạn bè xung quanh mình, người ta có thể đạt được cái giới hạn đó và bản thân mình cảm thấy ghen tị với cái việc đó, thì cái việc ghen tị đó nó giúp cho bản thân mình sinh ra cái cảm giác là mình sẽ phải cố gắng và nỗ lực nhiều hơn nữa bằng những cái câu hỏi là tại sao, như thế nào, làm cách nào để mình có thể đạt những cái thành tựu như vậy. Thì từ những cái việc đó thì bản thân mình cảm thấy là khi mà mình cố gắng và mình nhìn vào những cái đối tượng đó thì mình sẽ đạt được cái mục tiêu mà mình gần như là nếu mà mình chỉ nhìn vào bản thân mình sẽ không thể nào đạt được. Nhưng mà đối với mình đó thì cái việc tiêu cực nó vẫn có thể xảy ra. Tại vì sẽ có một vài trường hợp mà mình sẽ thấy là tại sao họ lại giỏi như vậy, mình không làm được. thì những cái đó mình sẽ có suy nghĩ là mình thật là kém cỏi. Nhiều khi cái peer pressure nó sẽ làm cho bản thân mình trở nên tự ti nhiều hơn, gần như là họ sẽ mất đi cái động lực để cố gắng trong cuộc sống của họ. Sau đó thì họ bắt đầu, nếu mà tới một lúc nào đó họ cũng cố gắng họ, nhưng mà họ không thể nào đạt được cái như là cái đối tượng mà họ đang nhìn vào, thì ở những cái lúc đó họ bắt đầu phủ nhận đi thành công của người khác. Tức là ở cái việc mà bạn đạt được điểm cao là chuyện bình thường, nếu mình không đạt được thì ok, có sao đâu. Hoặc là cái việc mà bạn đó đẹp thì là do đó đẹp tự nhiên thôi, và mình có cố gắng cỡ nào cũng không được. Tức là từ việc tự ti của bản thân bạn đang, cái những nhiều người peer pressure họ sẽ phủ nhận đi cái thành công của cái đối tượng mà họ đang ghen tị với họ. Thì mình nghĩ là nó sẽ có cả tiêu cực và tích cực khi mà bạn có một cái cảm giác peer pressure đối với người khác.
Như bình thường là mọi mặt của vấn đề nó sẽ luôn luôn có hai mặt, thì đối với peer pressure nó cũng vậy, nó cũng sẽ có hai mặt. Thì mình nghĩ là tùy đối với mỗi người nó sẽ có những cái hướng tác động khác nhau. Thì có người có thể cảm nhận được sự tiêu cực của nó, có người có thể cảm nhận được sự tích cực của nó. Ví dụ là đối với những người mà cảm nhận được sự tiêu cực thì như nói là họ sẽ suốt ngày đêm mình so sánh với người ta hoài, và họ phủ nhận cái cố gắng của mình, và họ kiểu như họ có thể đánh mất bản thân mình, họ không nhận ra, họ không công nhận những cái gì mình làm nữa, tại vì họ luôn cảm thấy là mình không bao giờ đủ so với người ta, và mình luôn luôn là thua thiệt so với người ta. Ừ. Thì đó là tác động tiêu cực. Còn tác động tích cực thì mình nghĩ là ý của mình cũng tương tự của Liam á, nó sẽ giúp chúng ta đi tìm ví dụ như là đi tìm cái mạnh của bản thân, hoặc là đi tìm bản thân mình, đi tìm mục đích của bản thân này kia. Thì với cái việc mà so sánh như vậy á, thì mình có thể coi người kia là đối tượng để mà mình theo đuổi, hoặc là mình cạnh tranh, không nhất thiết phải là công khai, phải là cạnh tranh do mình, cuộc cạnh tranh mà mình tự đặt ra cho bản thân như vậy. Thì hỏi ở được thì mình, nếu như mình thích cái hướng đó và mình có thể theo đuổi được, thì mình cũng có thể có khả năng để cạnh tranh với người ta, thì nó cũng là một cái thứ để thúc đẩy bản thân tiến lên phía trước. Thì nhưng mà cũng tùy vào một người mà họ có thể nhận ra được là nó là tốt hay xấu. Có nhiều người người ta sẽ vì cái sự ganh tị ghen ghét nhiều quá mà họ sẽ chìm đắm trong cái cũng lầy như vậy, thì họ sẽ không thể thoát ra được cái bóng đó. Còn có những người họ cũng như họ giác ngộ được là cái việc này xảy ra thì không đến nỗi quá tệ, và nó có thể giúp mình này kia, thì họ có thể bước tiếp, có động lực để phát triển lên.
Thì như Mai nói là sẽ có các trường hợp cực đoan là họ bị chìm đắm trong cái peer pressure, và họ cứ tự ti về bản thân, và một số người khác thì họ nhận ra và họ vượt qua. Thì theo Mai, đâu là cái ranh giới đó, đâu là cái sự ngộ nhận đó?
Mình nghĩ nó cũng khó nói, tại vì mình không thể nào biết hết được tất cả mọi người. Mình chỉ nói là
của Mai thì sao, làm sao mà Mai đã qua được cái
Mai nghĩ là Mai vượt qua được cái giai đoạn đó phần lớn thì cũng nhờ là bạn bè xung quanh Mai, nhưng mà bản chất là vẫn là Mai chủ động nói ra những gì mình cảm nhận, những gì mình suy nghĩ. Và tại vì Mai biết là Mai cần sự trợ giúp từ bên ngoài, nên Mai chủ động Mai nói ra. Nên Mai không thể giữ lâu cho một thời gian cứ như cứ quanh quẩn như vậy hoài, và cảm thấy bản thân chắc chắn sẽ là không thể nào mà vượt qua một mình được. Nên là Mai chủ động Mai bước ra khỏi cái ranh giới đó, và Mai nói với mọi người, nói với bạn, chia sẻ với bạn bè, xong rồi hỏi đưa lời khuyên, và thì Mai suy nghĩ, Mai tiếp thu, và rồi từ từ mọi thứ nó cũng tốt hơn.
Vậy còn trong trường hợp của Liam, đâu là cái sự việc hoặc là đâu là cái cục mốc mà Liam đã giúp Liam thoát khỏi cái peer pressure?
Đối với bản thân mình thôi, thì mình thường tự bản thân mình nhìn ra cái vấn đề nhiều hơn, tại vì mình thường không có tham khảo nhiều ý kiến của bạn bè về peer pressure, tại vì đối với mỗi người thì mình vẫn tin là ở cái góc nhìn của họ sẽ hơi khác. Tại vì khi mà mình bị peer pressure mà mình nói chuyện với một người cũng đang bị peer pressure thì nhiều khi nó sẽ có sự đồng điệu, nhưng mà cái peer pressure của mỗi người nó sẽ hơi khác nhau. Còn nếu mà nếu mà mình là đang bị một cái cảm giác ganh tị với một người khác, nhưng mà mình lại xin lời khuyên của một cái người mà họ đang rất là tự tin hoặc là họ đang rất là vui vẻ với cuộc sống của họ, thì nhiều khi cái cách chia sẻ của họ nó không có tác động nhiều đến đến cái cảm giác peer pressure của mình đang gặp phải. Đôi lúc nó sẽ hơi phản tác dụng ở cái chỗ là nhiều khi là cái quá tích cực của cái người bạn không bị peer pressure nó sẽ ảnh hưởng hơi độc hại đối với những cái cảm giác peer pressure mà mình đang gặp phải. Thì đối với mình thì mình thường sẽ nhìn ra cái vấn đề đó bằng chính bản thân của mình. Thực ra thì nó sẽ không có những cái cách thức nào cố định, tại vì ở mỗi cái trường hợp sẽ có những cái tín hiệu riêng mà bạn có thể nhận ra là ok, những cái khúc đó là những cái khúc mà mình nên dừng lại một xíu để mình xem cái vấn đề là cái gì. Với lại thói quen của mình khi mà mình gặp một cái vấn đề về trong cuộc sống thì mình sẽ luôn đặt câu hỏi tại sao, mình nên giải quyết nó như thế nào, cái gì là cái thứ dẫn đến cái vấn đề đó. Kiểu như là mình sẽ luôn đặt ra những câu hỏi cho bản thân của mình và mình sẽ đi tìm những cái câu trả lời cho những câu hỏi đó. Thì sau khi mà mình đặt câu hỏi rồi, mình giải quyết được những cái vấn đề mà bản thân mình đang gặp phải ở những cái lúc đó rồi, thì bản thân mình sẽ tự động vượt qua được những cái giai đoạn khó khăn như vậy. Với lại thật ra ở góc nhìn của mình thì mình luôn nhìn những cái khó khăn nó là một cái giai đoạn, một cái sự may mắn. Tại vì khi một cái khó khăn đến với cuộc sống hoặc là những cái suy nghĩ của mình, thì nó sẽ là một cái tín hiệu mà mình nhìn nó ở một cái khía cạnh là sau khi mà mình vượt qua được thì mình sẽ đạt được một cái sự thành công mới hơn.
Có một ý mà Liêm nói mình thấy khá là hay, đó là khi mà một người bị peer pressure chia sẻ với một người cũng bị peer pressure, và kiểu nhờ cái sự đồng cảm đó mà người ta sẽ khuyên nhau, người ta sẽ thấy được bản chất tốt của người kia, thúc đẩy nhau và khiến cho người khác, đối phương tự tin hơn và cùng nhau vượt qua cái peer pressure đó. Thì nó giống như là âm với âm mà cộng âm với âm
thì âm với âm thì nó sẽ ra dương, đúng không?
Dương, ừ, rất là hay. Các bạn có nghĩ là tới một cái giai đoạn nào đó thì mình sẽ không còn bị peer pressure nữa không?
Đối với mình thì mình nghĩ là peer pressure nó sẽ luôn luôn xuất hiện ở vào những cái thời điểm mấu chốt. Nó sẽ là một cái thứ gì đó mà nó sẽ theo mình rất là lâu. Đối với bản thân mình nghĩ thôi. Ví dụ như là khi mà bạn đi học đi thì những cái cảm giác ganh tị nó sẽ đến từ việc học nè, những cái con điểm số nè, hoặc là đến từ lời khen của giáo viên, hoặc là sự so sánh của ba mẹ với nhau. Thì khi mà mình học đại học thì những cái peer pressure nó cũng sẽ hơi thay đổi một xíu. Ví dụ như là nó sẽ đến từ việc là thành tựu bạn đạt được trong môi trường đại học là gì, những hoạt động ngoại khóa nó sẽ như thế nào, đúng không? Còn khi mà ra trường rồi thì những cái peer pressure hoặc là ganh tị nó sẽ đến từ việc là tại sao cùng ra trường như vậy nhưng mà một người lại tìm được một công việc lương rất là cao, một người lại tìm được một công việc lương lại thấp. Hoặc là bản thân mình tại sao cùng ra trường cùng có điểm, có khi điểm mình có thể cao hơn họ, hoặc là mình có thể đạt rất nhiều thành tựu khi mình học đại học, nhưng mà tại sao khi ra trường họ lại đạt được những cái thành tựu tốt hơn mình. Hoặc là khi mà kết hôn hoặc là có con thì nó sẽ là những cái peer pressure rất là khác biệt hơn nữa. Cho nên là đối với mình thì cái việc xuất hiện peer pressure nó là một cái điều gần như là mình nên chấp nhận, là nó sẽ luôn luôn xuất hiện vào những cái giai đoạn mấu chốt. Và những cái giai đoạn đó sẽ giúp cho bản thân mình nhìn ra được nhiều hơn về cuộc sống, hoặc là bản thân mình sẽ hiểu rõ hơn về bản thân mình thực sự đang muốn gì và bản thân mình là ai.
Vậy còn Mai có nghĩ là nó sẽ có hồi kết không?
Mình nghĩ là nó sẽ không có hồi kết đâu, tại vì cuộc sống là vô hạn mà. Thì theo mình thì nó sẽ là tùy vào mỗi người mà họ có trải qua nhiều, gặp nhiều vấn đề với peer pressure hay không. Tùy vào cách nhìn nhận của họ về vấn đề, và kiểu như là nếu như mà họ hiểu rõ bản thân họ, bản chất họ, hiểu rõ cái mục đích và có những cái mục đích và ước mơ rõ ràng của họ, thì mình nghĩ là họ sẽ không dễ mà để ý đến những người xung quanh và ghen tị. Còn những người mà thiếu những cái đó thì mình nghĩ là sẽ dễ bị lung lay bởi sự thành công của những người khác, và không ai có thể là kiểu như là giỏi nhất hết, luôn có người giỏi hơn mình, nên là đương nhiên là cái sự ghen tị này kia thì chắc chắn nếu như không nhiều thì ít nó cũng sẽ xảy ra.
Ừ, mình khá đồng ý với quan điểm của Mai là mình nghĩ là mình nên có niềm tin vào tương lai hơn. Có nghĩa là khi mà đến một giai đoạn mình tìm ra được giá trị của bản thân, mình biết là mình giỏi cái gì và mình có khả năng được làm được những gì, và mình không còn nhìn vào những cái thành công của người khác mà mình so sánh nữa, thì đó sẽ là lúc mà peer pressure không còn là mối bận tâm của mình. Thì qua những chia sẻ của hai bạn thì chúng ta cũng đã đi qua được khái niệm của peer pressure, nguyên nhân và những cái tác động nó mang lại cả tích cực và tiêu cực. Cũng gần sắp cuối chương trình rồi, thì không biết Mai và Liêm có những lời khuyên nào cho các bạn vẫn còn đang trong cái tình trạng này, và cũng như là có lời nhắn gửi nào cho bản thân các bạn ở quá khứ không?
Thì nếu như mà lời khuyên cho mọi người thì mình cũng có. Mình nghĩ là mọi việc nó đều xảy ra có nguyên nhân, và cái việc mà đối diện peer pressure thì nó cũng là một phần của cuộc sống, là một thứ mà chúng ta nên trải qua để chúng ta lớn lên và trưởng thành và trải nghiệm. Tại vì nó là một phần cuộc sống, nó là một phần không thể thiếu rồi. Nên là nếu như bây giờ bạn chưa trải qua thì bạn cũng, tại vì chúng ta đều phải lớn nên chúng ta hãy chuẩn bị để mà chúng ta không bị quá bất ngờ với cái sự thay đổi lớn đó, và kiểu như đối với cái sự áp lực lớn đó các bạn đang trải qua và đang đối mặt với peer pressure, thì bạn hãy cho bản thân mình thời gian, bạn cho bản thân mình một phút để mà sống chậm lại và thở và suy nghĩ này kia. Tại vì và chúng ta đối mặt với cái vấn đề này theo cách riêng của mình, nên là đừng quá quan tâm về cuộc sống của người khác mà hãy tập trung vào bản thân mình nhiều hơn. Tại vì chỉ có mình sống cho mình thôi, không ai có thể sống cho mình được hết. Nếu cần nghỉ ngơi trong một khoảng thời gian này kia thì hãy làm điều đó, tại vì đó là một điều tốt cho bản thân. Bạn cứ để thời gian sẽ trả lời cho bạn, sẽ trả lời hết tất cả những câu hỏi của bạn đang có. Chỉ là tại thời điểm đó thì nó chưa có, nhưng mà tại một thời điểm khác thì chắc chắn bạn sẽ trả lời được câu hỏi của bản thân. Nếu như mà mình có thể quay ngược về quá khứ và cho lời khuyên cho bản thân của mình á, thì mình sẽ khuyên bản thân là hãy cứ từ từ mà thưởng thức khoảng thời gian đó đi, và hãy trân trọng khoảng thời gian đó. Tại vì mình cảm giác là đáng giá, và kiểu như trong khoảng thời gian đó mình đã tìm ra được rất nhiều thứ mà quý báu đó với bản thân mình.
Có thể thì mình sẽ hơi tiêu cực một xíu. Ví dụ như là khi mà bạn bị peer pressure thì rõ ràng là bạn chưa nắm rõ luật chơi. Đối với mình thì là như vậy. Tức là khi mà bạn vào một cuộc chơi mà bạn lại ganh tị với người khác, rõ ràng là bạn chưa nắm rõ cái luật chơi của cái lĩnh vực đó. Rõ ràng khi đi học thì cái mục tiêu cuối cùng của mình vẫn là ok, tôi sẽ đạt được thành tích cao, đạt được nhiều thành tựu. Rõ ràng cái luật chơi nó là như vậy rồi. Và nếu mà bạn bị peer pressure thì rõ ràng là bạn đang không tuân thủ luật chơi, và bạn đang hơi hèn nhát. Một xíu hèn nhát đối với bản thân của mình khi mà mình lại nhìn vào cái sự hèn nhát đó mà mình lại phủ nhận, và mình nói là ok, bị peer pressure và tôi sẽ vượt qua. Rõ ràng là bạn chưa tuân thủ luật chơi của cái cuộc chơi đó. Thì nếu mà xuất hiện thì sao? Đối với mình đó thì lời khuyên sẽ là hãy chấp nhận cái trường hợp đó, và quay về cái góc nhìn lúc đầu là bạn phải hiểu rõ xem là bạn đang cần cái gì, bạn đang muốn cái gì, và tại sao lại đem mình so sánh với người khác, mình đang yếu hơn cái gì. Mình hãy nhìn vào những cái sự thật như vậy để mình đem bản thân mình tốt hơn so với cái trước khi mình có một cái suy nghĩ như vậy. Bản thân mình sẽ hiểu được những cái lý do hoặc là những cái mục tiêu đó rồi, thì tin rằng là sau mỗi lần bị peer pressure là bạn sẽ là một con người mới, một cái con người mà có thể là mình sẽ không dự định sẽ trở thành như vậy, nhưng mà nó sẽ là một cái phiên bản của bản thân tốt hơn, một cái phiên bản mà mình không thể biết được, là không phải nằm trong dự định của bản thân là mình sẽ mong muốn trở thành một cái người như vậy.
Nhưng mà Liêm có nghĩ là lỡ như trong tại thời điểm đó mà họ, ví dụ như họ không, ý là họ không có khả năng để mà có thể kiểm soát được cái tình hình, và họ cũng là một người mới trong cái môi trường đó, thì làm sao mà Liên có thể mong đợi người ta là người ta sẽ phải lường trước được những cái thứ mà người ta phải trải qua.
Đối với mình thì những cái việc đó giống như là bạn đi học thôi, đúng không? Tức là nếu mà bạn không được giáo viên dạy là 1 cộng 1 bằng 2 thì rõ ràng bạn cũng sẽ không biết nó là 1 cộng 1 bằng 2, bạn sẽ phải trải nghiệm nó, đúng không? Thì cái việc peer pressure nó xuất hiện như thể là một cái trải nghiệm để mình học. Cho nên đó là lý do mà mỗi cái peer pressure xuất hiện nó sẽ rất là khác nhau. Có thể là peer pressure của người này nó sẽ rất là khác biệt so với người khác, tại vì nó sẽ đến từ hoàn cảnh nè, nó sẽ đến từ những cái môi trường xung quanh, hoàn cảnh gia đình, mối quan hệ bạn bè, đúng không? Khi bạn chơi với những người tích cực thì sống của bạn sẽ tích cực, nhưng mà bạn vẫn có thể bị peer pressure, đúng không? Khi mà bạn chơi với tiêu cực thì nó cũng sẽ tiêu cực, và bạn cái việc peer pressure nó sẽ là ở một cái level khác, một cái mức độ rất là khác. Cho nên là khi mà peer pressure xuất hiện, nó là một cái thời điểm mấu chốt để cho bản thân mình học được một cái thứ gì đó mới. Thì giống như là khi đi học thôi, tức là một cái khó khăn xuất hiện trong lúc mà mình giải một cái bài toán, thì khi mà mình giải được cái bài toán đó rồi thì sau này mình nhìn lại cái bài toán đó thì mình sẽ mình đã giải cái bài này rồi, và đó là cái những cái vấn đề mà mình đã giải được rồi, thì khi bạn giải lại nó sẽ là một cái thứ rất là dễ dàng hơn. Thì khi mà bản thân bị peer pressure mà bạn có thể nhìn được mấu chốt của cái vấn đề đó và bạn vượt qua được thì bạn thành công, còn nếu mà bạn không vượt qua được thì là bạn thất bại. Đó là lý do mà khi đi học luôn luôn sẽ có học sinh giỏi và học sinh khá. Tại vì khi mà bạn là học sinh giỏi, bạn cố gắng, bạn vượt qua được những cái câu hỏi khó thì bạn được điểm cao. Còn nếu mà bạn nhìn vào cái khó khăn mà bạn nghĩ là à, cái này khó quá và mình cố gắng rất là nhiều rồi mà mình không giải được, thì rõ ràng là bạn sẽ là một học sinh khá. Thì tương tự thôi, nếu bạn vượt qua được thì bạn sẽ là một bản thân mới. Còn nếu không vượt qua được thì bạn sẽ dừng ở cái việc ở cái khúc đó. Và mình tin rằng đó là mọi người đều muốn sống để ngày mai luôn tốt hơn ngày hôm nay. Cái việc mà đối mặt với sự thật thì nó sẽ tốt hơn là bạn chối bỏ nó. Cho dù bạn là người mới hay là người cũ thì rõ ràng luôn luôn sẽ có một người mới trước khi biến thành một người cũ, đúng không? Khi bạn đi làm thì luôn luôn là bạn sẽ là ma mới trong công ty, nhưng mà khi mà bạn làm lâu rồi thì bạn sẽ trở thành ma cũ. Thì luôn luôn sẽ có một người mới trước khi bản thân mình biến thành một người cũ. Cho nên là không có gì phải sợ hết, luôn bản thân mình sẽ luôn luôn mới trong rất là nhiều môi trường khác nhau, trong những cái vấn đề khác nhau.
Ừ, cảm ơn chia sẻ từ hai bạn. Đối với cái chủ đề ngày hôm nay thì mình có thể thấy là có nhiều góc nhìn khác nhau và sẽ có nhiều bài học được rút ra, và mình thấy lời khuyên nào cũng rất là đáng để trân trọng và đáng để lắng nghe. Hy vọng là qua podcast lần này thì mọi người có thể hiểu thêm về peer pressure và lắng nghe được nhiều ý kiến từ vấn đề này. Cảm ơn hai bạn đã nhận lời tham gia của chương trình, và cảm ơn những lời khuyên mà các bạn đã đem đến. Thì trước khi rời khỏi chương trình thì mình sẽ tặng hai bạn một cái bằng khen, một cái bằng chứng nhận đã tham gia chương trình Học Dịch Lộn Radio. Bạn có thể ạt cái bằng này vô CV của mình. Đó, sau này sẽ có một cái achievement nhỏ đáng để ghi vào CV.
Yeah, cảm ơn.
Okay, tạm biệt Mai và Liêm.
Tạm biệt mọi người. Hy vọng là mình sẽ có cơ hội, hy vọng là trong tương lai mình sẽ có cơ hội quay lại với một cái trò khác để mình có thể chia sẻ với mọi người nhiều hơn về nhiều chủ đề nhiều hơn nữa.
Yeah.
Cảm ơn chương trình đã mời mình, mặc dù mình không hy vọng nhiều, nhưng mà đây là một cuộc trò chuyện khá là thú vị.
Mình cũng cảm ơn mọi người đã mời mình đến đây. Thật sự đây là lần đầu tiên mình được trải nghiệm một cuộc nói chuyện podcast như thế này, rất là vui. Và mình cũng mong là trong tương lai mình sẽ được mời lại thêm một lần nữa.
Sự tham gia của hai bạn nó đem rất là nhiều điều thú vị cho chương trình. Và đúng rồi, hy vọng là mình sẽ gặp hai bạn một lần nữa. Nếu bạn cảm thấy được sự đồng điệu và hữu ích trong podcast lần này thì hãy like, share và subscribe cho kênh của tụi mình nha. Vì sự ủng hộ của các bạn là động lực để tụi mình phát triển nhiều chủ đề hơn trong tương lai. Kết nối và chia sẻ cùng tụi mình qua các mạng xã hội như Facebook, Instagram ở dưới description. Tạm biệt mọi người.
Tạm biệt.
Tạm biệt.
Hột gà nướng, hột vịt lộn, hột vịt dừa, trứng cút lộn, bắp cao đê.